trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trong 30 phút thời sự chiều thứ Hai ngày 5 tháng 12 năm 2022 sẽ có những nội dung chính được tóm lược như sau.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho gần 1.200.000 cán bộ đảng viên cả nước.
Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12, dự kiến thông qua 17 dự thảo nghị quyết.
Ô Môn dẫn đầu cao điểm 90 ngày đêm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu triển khai luật cư trú năm 2020 về việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các thủ tục hành chính.
Hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học, việc làm mang giá trị nhân văn sâu sắc của bà con ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh.
Nhiều doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long công bố kế hoạch thưởng Tết sớm để người lao động an tâm làm việc trong những ngày cận Tết.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, hôm nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội tới 11.632 điểm cầu trên toàn quốc với gần 1.200.000 cán bộ đảng viên tham gia nghiên cứu học tập.
Tham dự hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Tại điểm cầu hội trường Thành ủy Cần Thơ, có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể thành phố.
Buổi sáng các đại biểu nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề 1: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Buổi chiều, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Ngày 6 tháng 12, hội nghị tiếp tục chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Trước đó, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022, Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thảo luận và thống nhất thông qua nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, hội nghị thông qua nội dung cơ bản các kết luận về kinh tế xã hội năm 2022-2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chiều nay, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, chủ trì họp báo với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố về kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 tháng 12 năm 2022 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Trong kỳ họp này sẽ thông qua 44 báo cáo, một thông báo bao gồm trình bày tại hội trường 11 báo cáo và một thông báo. còn lại 33 báo cáo gửi đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nghiên cứu tại kỳ họp. Tại kỳ họp này, dự kiến thông qua 17 dự thảo nghị quyết và thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Chánh án Tòa án Nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố.
Tại buổi họp báo cũng ghi nhận một số ý kiến của các cơ quan báo chí xoay quanh nội dung kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong năm 2022, các vấn đề giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, trật tự xã hội. Các ý kiến này được lãnh đạo các sở ngành trả lời tại họp báo, qua đó cũng cung cấp thêm cho các cơ quan báo chí về kết quả hoạt động trên các lĩnh vực trong năm 2022 của thành phố.
Ghi nhận sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Đông mong muốn có sự phối hợp tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong thời gian tới, góp phần để kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố thành công tốt đẹp.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 này tại Hà Nội, với sự tham dự của 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về sự kiện quan trọng này.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 12 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Với sự tham gia của 980 đại biểu, đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Độ tuổi bình quân của đại biểu là 30-36 tuổi. Tham dự đại hội có hơn 200 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, nhân sĩ trí thức tiêu biểu, đại diện thanh thiếu nhi tiêu biểu trong các lĩnh vực, các tổ chức thanh niên, đối tác nước ngoài, vân vân.
Với khẩu hiệu hành động khát vọng đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, đại hội có 5 phiên làm việc tập trung vào các nhiệm vụ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027, xác định mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027, bổ sung sửa đổi điều lệ đoàn và thông qua điều lệ đoàn sửa đổi bổ sung.
Đại hội lần này được tổ chức với rất nhiều điểm mới, trong đó điểm mới đầu tiên là áp dụng chuyển đổi số một cách triệt để và điều hành qua app Thanh niên Việt Nam. Bên cạnh đó, đại hội có rất nhiều hoạt động trải nghiệm khác dành cho các đại biểu, như tham quan một số địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội, công diễn vở kịch Sống mãi tuổi 17.
Liên quan đến dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ giai đoạn 1, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Bộ Giao thông Vận tải đánh giá dự án cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ giai đoạn 1 về cơ bản tiến độ đáp ứng yêu cầu, nhưng khối lượng công việc còn rất nhiều và thời gian yêu cầu gấp. Để đảm bảo tính đồng bộ giữa các dự án, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các chủ đầu tư, sở ban ngành, các địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện dự án để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện.
Đến giữa tháng 11 vừa qua, thì dự án đã hoàn thành công tác bay chụp khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, thí nghiệm và điều tra bãi đổ thải tất cả 4 dự án thành phần, khảo sát mỏ vật liệu 3 trong số 4 dự án, đạt 100%. Thưa quý vị, dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị đến nay đã giải ngân được hơn 4.600 tỷ đồng, chiếm 51% tổng khối lượng toàn bộ dự án. Riêng tỷ lệ giải ngân trong năm nay, tính đến hết tháng 11, được gần 760 tỷ đồng, đạt trên 53%.
Các công trình trọng điểm thuộc dự án như cầu Trần Hoàng Na tiến độ đạt gần 70%, giá trị thực hiện hơn 490 tỷ đồng. Đường Hoàng Quốc Việt tiến độ đạt hơn 37%, giá trị thực hiện hơn 22 tỷ đồng. Các cống ngăn triều đầu xấu sau kè sông Cần Thơ và trên đường Cách mạng tháng 8 với đường tỉnh 918 tiến độ đạt từ 91% đến trên 94%.
Chủ đầu tư và các sở ngành địa phương liên quan đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng hầu hết các gói thầu trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Để phục vụ cho việc đi lại của hành khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp vận tải xe khách tại bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ đã bắt đầu bán vé xe qua mạng.
Đây là việc đổi mới cách bán vé so với trước đây và hành khách không cần phải điện thoại đặt vé hay đến trực tiếp tại các quầy bán vé xe của doanh nghiệp để đặt vé như những năm trước. Theo đó, các đơn vị vận tải đăng ký với nhà mạng để xây dựng một chương trình bán xe Tết riêng của đơn vị mình, và hành khách có yêu cầu chỉ cần liên hệ là có vé và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
Việc bán vé xe qua mạng chủ yếu được thực hiện ở các đơn vị kinh doanh vận tải lớn như công ty xe khách Vũ Linh, Phương Trang, Thành Bưởi theo lộ trình từ thành phố Cần Thơ đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Riêng các đơn vị vận tải nhỏ theo lộ trình gần từ thành phố Cần Thơ đến các tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh trở vào thì vẫn duy trì bán vé trực tiếp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cao điểm 90 ngày đêm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu triển khai luật cư trú năm 2020 về việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các thủ tục hành chính. Với tinh thần quyết liệt, công an các địa phương đang nỗ lực để đảm bảo hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân theo đúng kế hoạch. Trong đó nổi bật là quận Ô Môn đến nay đã đạt tỷ lệ trên 90%. Phóng viên Phương Ánh thông tin thêm.
Hơn 5.000 người chưa được cấp hoặc đổi căn cước công dân có gắn chip trên địa bàn quận Ô Môn, phần lớn là người cao tuổi. Nên ngoài việc tổ chức cấp đổi tại chỗ, thì đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận phối hợp với công an các phường thành lập các tổ lưu động đến tận nhà dân thực hiện việc cấp căn cước công dân có gắn chip. Thiếu tá Trần Giang Trình, đội phó đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nói:
là tổ chức tại công an quận là phục vụ cấp căn cước công dân cho người dân là 24/24, là không kể thứ bảy chủ nhật và ngày đêm, phối hợp với công an các phường là tổ chức thu nhận căn cước công dân tại phường, cũng như là thu nhận căn cước công dân của những người mà già yếu hoặc là bệnh tật không thể đi lại được.
Thực hiện đợt cao điểm với quyết tâm đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, ngay từ khi mới triển khai, công an quận Ô Môn đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể. Thượng tá Nguyễn Phú Thương, trưởng công an quận Ô Môn cho biết:
thành lập các cái nhóm group lên là để mà chúng tôi là nắm cái số liệu hàng ngày, rồi từng cán bộ đội quản lý hành chính sẽ chịu trách nhiệm cái phường mình là quản lý và có trách nhiệm là đôn đốc phường đó.
Xuyên suốt 2 tháng qua, ngoài bố trí lực lượng phương tiện phục vụ cao điểm 90 ngày đêm, công an quận và các phường còn có những cách làm mới thu hút người dân đến làm căn cước công dân gắn chip và đăng ký tài khoản định danh điện tử. Đã có trên 30 buổi cấp lưu động được tiến hành tại các phường đông dân cư và khu vực giáp ranh trên địa bàn. Thiếu tá Trần Anh Sơn, Phó trưởng Công an phường Phước Thới và Thiếu tá Quỳnh Thị Bé Thơm, Phó trưởng Công an phường Châu Giang Liêm, quận Ô Môn cho biết thêm.
Phường Phước Thới là có khu công nghiệp Chà Đốc 2, rất nhiều nhà trọ và số lượng công nhân tạm trú, lưu trú trên địa bàn là khá lớn, khoảng 2.000 công nhân. Vận động tuyên truyền cho chủ cơ sở hôm qua đó là vận động số công nhân này để đăng ký lưu trú tạm trú và hoàn các thủ tục để làm cấp căn cước công dân.
Từng cảnh sát khu vực sẽ nắm lại từng cái người dân đi liền dắt và các cái nhà mà có các trường hợp là không chỉ là người già yếu mà đối với những cái người mà chưa làm căn cước công dân thì mình cũng vận động người ta liên hệ bằng mọi cách để về thực hiện cái cấp căn cước theo cái quy định.
Với quyết tâm không bỏ sót trường hợp nào, lực lượng cảnh sát khu vực tiến hành rà soát kỹ, lập danh sách và có nhiều giải pháp sáng tạo để mời gọi đôn đốc người dân làm căn cước công dân, đảm bảo quyền lợi cho người dân trước khi sổ hộ khẩu giấy chính thức bị thu hồi. Qua đây, người dân càng nhận thức rõ hơn lợi ích của việc sử dụng căn cước công dân có gắn chip trong giao dịch sinh hoạt hàng ngày mà chấp hành tốt việc đổi căn cước theo quy định. Ông Lê Văn Vũ, phường Phước Thới, quận Ô Môn chia sẻ.
Tôi thấy là rất là hoan nghênh tinh thần công an có trách nhiệm. Thì đến những gia đình mà khi người ta chưa hiểu đó, thì anh em lực lượng công an có đến cái tuyên truyền, cái vận động làm căn cước công dân để gắn chip.
Thưa quý vị, 2/3 thời gian đã trôi qua, cao điểm 90 ngày đêm đang bước vào giai đoạn nước rút. Công an quận Ô Môn quyết tâm cố gắng nỗ lực không mệt mỏi, không quản ngại khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu đề ra và để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân về những người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình thời sự chiều nay. Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thành phố Cần Thơ vừa được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chính thức đưa vào vận hành. Qua kết quả khảo sát, việc tham gia vào hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã giúp cho doanh nghiệp tăng 30% doanh thu.
Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tại check.cantho.gov.vn được xây dựng trên nền tảng số hóa cập nhật thông tin dữ liệu các sản phẩm hàng hóa tại thành phố Cần Thơ nhằm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn. Hiện có 43 cơ sở doanh nghiệp hợp tác xã tham gia với 251 sản phẩm, trong đó có thể kể đến một số sản phẩm có thương hiệu, khẳng định được chất lượng trên thị trường như dâu Hạ Châu, Phong Điền, trái thanh nhãn, trà mắng cầu của huyện Cờ Đỏ, giá sạch, Happy, chả chiên thác lát tôm.
Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Cần Thơ có 515 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, chủ yếu là thị trường Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Trong năm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ tổ chức định kỳ mỗi tháng 2 phiên giao dịch việc làm ngoài nước, xây dựng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ việc làm. Bên cạnh đó, Trung tâm cập nhật danh sách lao động đăng ký và quản lý nguồn lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, xây dựng bản tin việc làm ngoài nước, xây dựng nội dung và thiết kế giao diện đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động trong hộp thư trò chuyện, tạo nhóm Zalo xuất khẩu lao động nguồn.
Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ sẽ chủ động phối hợp với nhà trường, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng cường thông tin cơ hội việc làm ngoài nước đến với học sinh, sinh viên và người lao động, tổ chức tư vấn, tuyển chọn, hỗ trợ lao động đăng ký tìm việc làm ở nước ngoài qua các doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến gần 400 tỷ đồng.
Mục tiêu chung của đề án là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019, nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt nội dung giáo dục phổ thông năm 2018, đảm bảo lực lượng thực hiện đổi mới giáo dục.
Đề án đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như đến năm 2025, bậc giáo dục tiểu học, trung học cơ sở có 80% số giáo viên chưa đạt chuẩn, đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân. Giáo dục trung học phổ thông có 30% cán bộ quản lý giáo viên đạt trình độ thạc sĩ. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với chủ đề Khát vọng phát triển đất nước vừa tổng kết và trao giải. Thành phố Cần Thơ có 2 học sinh đạt giải tại cuộc thi này.
Cuộc thi năm nay thu hút gần 1.300.000 học sinh, sinh viên cả nước tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã trao 2 giải Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu, 8 giải A, 16 giải B, 52 giải C, hơn 200 giải khuyến khích và giải chuyên đề cho các bài thi xuất sắc. Trong đó, thành phố Cần Thơ có 2 học sinh đạt giải tại cuộc thi này là em Nguyễn Quốc Vinh, học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, đạt giải C, và em Nguyễn Thị Hoài Anh, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, đạt giải khuyến khích.
Sáng nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ đã đến thăm và tặng quà cho người bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.
Hội đã trao chi phí hỗ trợ phẫu thuật cho 15 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản thành phố do các nhà hảo tâm đến từ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Mỗi ca phẫu thuật được hỗ trợ 6 triệu đồng, cùng một phần quà gồm 700.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác. Trước đó, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ và các nhà hảo tâm quận đã tổ chức trao 120 phần quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn của 9 quận huyện trên địa bàn thành phố, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, gồm 800.000 đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm.
Thưa quý thính giả, hiện nay ngành y học của Việt Nam đang trên đà phát triển, có nhiều đột phá mới có tính chất đặc biệt quan trọng cho việc khám và chữa bệnh, qua đó đã cứu chữa, chăm sóc cho nhiều bệnh nhân, góp phần làm cho xã hội ổn định và phát triển. Trong đó, vấn đề hiến mô, hiến tạng, hiến xác nhân đạo cho y học đã nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm, ủng hộ của người dân. Phóng viên Nguyên Dân giới thiệu mô hình dân vận khéo đầy ý nghĩa trên ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ sau đây.
Được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong gia đình, vào năm 2017, ông Trần Văn Bên, sinh năm 1965, cư ngụ ấp Tân Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, đã mạnh dạn đăng ký hiến mô, hiến tạng cho y học. 4 năm sau, ông vận động vợ là bà Phạm Thị Điệp cùng đăng ký. Song song đó, ông còn tuyên truyền ý nghĩa của việc làm trên và vận động nhiều bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cùng tham gia. Ông Trần Văn Bên, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Ở là cái địa bàn xã Thạnh Lộc phải nói là nó dấy lên cái phong trào vì là lòng nhân, vì cái sở lợi ích chung của là xã hội, cho nên nó là có rất nhiều đồng đạo đang là chuẩn bị và tình nguyện làm hồ sơ để là tiếp tục là đăng ký thêm để hiến tạng để giúp cho những người là có sự sống. Đó là một cái cơ hội là cuối cùng của cái bản thân của người là còn sống, thì là đến ngày mà cuối cùng là khi bỏ xác cũng đem lại là cái lợi ích cho cái sự sống cho người còn lại.
Với ý nghĩa cái chết phục vụ sự sống, chị Võ Thị Liên sinh năm 1970 ở xã Thành Lộc cũng tự nguyện đăng ký hiến xác cho y học khi qua đời. Chị Võ Thị Liên ở ấp Tân Lợi, xã Thành Lộc, huyện Vĩnh Thạnh có suy nghĩ.
Thì tôi thấy chờ chết đi rồi thì nó không còn là cái gì hết. Do vậy mà mình hiến đi để cho cái y học người ta nghiên cứu, có cái phương pháp cái điều trị cho những người có cái bệnh hiểm nghèo để giúp đỡ cho họ được cái sự sống nối tiếp.
Ông Đỗ Văn Phường, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Thành Lộc, huyện Vĩnh Thạnh chia sẻ thêm.
Mô hình hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học là cái mô hình có nghĩa cử là nhân văn cao đẹp, cứu người và duy trì cái sự sống được mãi mãi. Với nghĩa đó là từ năm 2020, Hội Chữ Thập Đỏ xã Thanh Lộc là có đăng ký cái mô hình là dân vận khéo và đồng thời tuyên truyền cho các ngành đoàn thể đến chi tổ hội ra tận cái quần chúng nhân dân thấu hiểu được cái việc làm nhân đạo đó, rồi nhân dân tình nguyện để đăng ký tham gia cái mô hình này.
Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Lộc, huyện Vĩnh Thạnh cũng cho hay.
Trong thời gian qua thì xã Thành Lộc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì qua đó có nhiều tập thể cá nhân và mô hình dân vận khéo được khen thưởng, đặc biệt là mô hình vận động hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học của Hội Chữ Thập Đỏ xã Thành Lộc được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ xã Thành Lộc đã vận động được 32 người tự nguyện hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học và được cấp thẻ đúng theo quy định. Hiện có 7 hồ sơ đang chờ đăng ký. Với tấm lòng nhân ái bao la, thông qua mô hình dân vận khéo, hiến tạng, hiến xác cho y học của Hội Chữ Thập Đỏ xã Thành Lộc là sự chia sẻ, hành động cao quý nhất của tấm lòng từ thiện để sự sống được tái sinh từ cái chết.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.800.000 đồng một tháng, tác động đến mức hưởng lương hưu của nhóm người lao động thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định tính theo mức lương cơ sở, kể cả người đang còn làm việc và người đã nghỉ hưu.
Cụ thể, lương cơ sở tăng sẽ điều chỉnh tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của nhóm lao động, có tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo lương cơ sở. Điều này giúp người lao động đang làm việc sẽ được hưởng mức lương hưu cao hơn khi nghỉ hưu, và nhóm người lao động đã nghỉ hưu sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu theo mức tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Nhóm người lao động có tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo lương cơ sở, quy định tại khoản 1 điều 89 luật bảo hiểm xã hội năm 2014, bao gồm người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có.
Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu khi lương cơ sở tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Ngoài ra, trong nghị quyết số 69/2022/QH15, Quốc hội cũng đồng ý tăng 12,5% lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.
Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều doanh nghiệp đã công bố kế hoạch thưởng Tết sớm để người lao động an tâm làm việc trong những ngày cận Tết. Đây cũng là cách giữ chân lao động trong dịp giáp Tết và sau Tết. Các lĩnh vực như bất động sản, thủy sản, dệt may có mức thưởng Tết khá tốt. Cụ thể, mức thấp nhất bằng một tháng lương thứ 13, dao động từ 5 triệu đến 12 triệu đồng một người, và mức cao nhất từ 15 triệu đến 25 triệu đồng một người.
Đặc biệt, nhiều đơn vị kinh doanh thuận lợi còn có mức hưởng bổ sung cao hơn, mặc dù năm nay kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn cam kết đảm bảo chi đầy đủ chế độ. Một tín hiệu tích cực là tại đồng bằng sông Cửu Long, gần 100% doanh nghiệp đã hoạt động bình thường trở lại. Dù qua 2 năm dịch bệnh khó khăn, việc có chế độ chăm lo tốt đã giúp các doanh nghiệp giữ chân được người lao động, giúp họ an tâm sẽ có được cái Tết ấm no.
Ngoài tiền lương thưởng thì các doanh nghiệp còn xây dựng chương trình thăm hỏi, tặng hàng ngàn suất quà, xây nhiều căn nhà mái ấm công đoàn, nhà tình thương hỗ trợ cho người lao động. Đó là sự sẻ chia thiết thực và ý nghĩa của cộng đồng doanh nghiệp để giữ chân người lao động. Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tổng vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 11 tháng qua ước đạt gần 19 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng nói, đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn đang là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp nước ngoài trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động.
Nhận thấy sự tăng trưởng trong ngành công nghiệp tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Tesla Seat Hải Phòng đã đầu tư nhà máy sản xuất băng dính công nghiệp cho ô tô, các thiết bị điện tử. Với công suất khoảng 40 triệu mét vuông băng dính mỗi năm, doanh nghiệp kỳ vọng tạo nguồn cung đáng kể cho ngành công nghiệp phụ trợ trong nước.
Theo chia sẻ của đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, thì 42% số người tham gia khảo sát dự đoán rằng công ty của họ sẽ tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam vào cuối năm nay.
Không chỉ các doanh nghiệp châu Âu quan tâm mở rộng hoạt động, Việt Nam còn đang là điểm đến hứa hẹn của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với vốn đăng ký mới, trong 11 tháng qua có 994 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 9 tỷ 540 triệu đô la Mỹ, tăng trên 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tín hiệu khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế, môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp tục được củng cố.
Bộ Công Thương vừa chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước tăng năng lực sản xuất và các thương nhân đầu mối tăng số lượng nhập khẩu ít nhất đến tháng 6 năm 2023 nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước.
Cụ thể, chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước tăng năng lực sản xuất và các thương nhân đầu mối tăng số lượng nhập khẩu ít nhất đến tháng 6 năm 2023. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục rà soát đề xuất cập nhật kịp thời chi phí phát sinh vào công thức tính giá cơ sở để tiếp tục điều chỉnh. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là hành vi đầu cơ trục lợi hoặc găm hàng chờ tăng giá. Nghiên cứu đề xuất để có cơ chế tháo gỡ khó khăn về vốn kinh doanh xăng dầu cho từng trường hợp cụ thể.
Tiếp theo là phần tin thế giới. Chính phủ Anh có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về sửa đổi các quy định lương hưu cho người lao động tại các cơ quan y tế quốc gia trong bối cảnh đình công tiếp tục lan rộng trong lĩnh vực y tế, ảnh hưởng đến dịch vụ khám chữa bệnh và cấp cứu. Theo Bộ trưởng Y tế Anh, cơ quan y tế quốc gia là một trong những cơ quan có chế độ hưu trí tốt nhất, nhưng chế độ hưu trí này không đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Để giữ chân người lao động, chính phủ Anh đưa ra các đề xuất như cho phép những người đã nghỉ hưu hoặc những người vẫn đang làm việc nhưng đã nhận toàn bộ hoặc một phần trợ cấp lương hưu trở lại làm việc hoặc tăng giờ làm việc mà không phải nộp tiền phạt. Đề xuất này cho phép người lao động nhận một phần hoặc toàn bộ trợ cấp lương hưu nhưng vẫn tiếp tục làm việc và đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Cái đề xuất cũng nhằm mục đích khắc phục những tác động ngoài ý muốn của lạm phát, theo đó giảm thuế thu nhập của các bác sĩ lâm sàng hàng đầu.
Cuộc tham vấn ý kiến sẽ được tiến hành trong 8 tuần với các biện pháp cải cách dự kiến sẽ được thực hiện vào năm sau. Cơ quan Y tế Quốc gia đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí kể từ năm 1948, hiện đang xử lý con số kỷ lục 7 triệu bệnh nhân trong danh sách chờ điều trị tại bệnh viện. Các khoa tai nạn và cấp cứu cũng đang trong tình trạng căng thẳng.
Đảng Bảo thủ cầm quyền ở nước Anh trước đó cam kết sẽ cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đang nỗ lực phục hồi sau khi rơi vào tình trạng quá tải trong đại dịch COVID-19 và hiện phải đối mặt với làn sóng đình công của hàng ngàn y tá và nhân viên cứu thương. Làn sóng đình công đã lan rộng tại Anh trong năm qua trong bối cảnh đời sống người dân trở nên khó khăn trước sức ép từ khủng hoảng chi phí sinh hoạt và suy thoái kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng tại Anh trong tháng 10 vừa qua tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2021, mức tăng cao nhất trong vòng 41 năm qua.
Cư dân của một quận trung tâm ở bang North Carolina của Mỹ đã phải hứng chịu đêm thứ hai không có điện trong thời tiết lạnh giá của mùa đông. Việc mất điện diễn ra sau khi những kẻ phá hoại nổ súng vào hai trạm biến áp và chính quyền địa phương gọi đây là cuộc tấn công có chủ đích.
Cảnh sát trưởng quận Mark Ronifield thông tin động cơ của vụ xả súng vào trạm biến áp trong đêm 3 tháng 12 giờ địa phương, tức gần trưa 4 tháng 12 theo giờ Việt Nam, hiện chưa được xác định rõ. Chương trình đang mất điện, các trường học sẽ phải đóng cửa trong ngày 5 tháng 12, thậm chí có thể lâu hơn. Các dịch vụ nhà thờ và hoạt động của một khu nghỉ mát chơi golf nổi tiếng đã bị gián đoạn. Vụ việc đang được các cơ quan thực thi pháp luật địa phương tại bang North Carolina và liên bang điều tra bao gồm cả FBI. giới chức sở tại đã ban bố lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, có hiệu lực từ tối 4 tháng 12, và một số cơ sở tạm trú có thể chứa tới 250 người đã được mở nhằm giúp người dân vào ở tránh rét.
Ba mươi phút thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.